Kính thưa ông bà anh chị em, hy vọng rằng tất cả và mỗi người chúng ta còn nhớ câu chuyện Chúa Giêsu vừa kể cho chúng ta qua bài tin mừng. Tôi xin nói ngay, chắc là mọi người để ý thì phải hiểu rằng cái người Samari là chính Chúa Giêsu trước tiên. Và rồi hôm nay giáo hội muốn chúng ta áp dụng vào Thánh Martino. Để ông bà anh chị em như là tập trung một chút ấy, tôi xin nói sơ qua lại câu chuyện đấy. Chúa Giêsu kể rằng trước hết là có vấn đề là người ta đặt vấn đề với Chúa Giêsu làm thế nào để được sống đời đời. Thì Chúa Giêsu đã hỏi cái người đó, ông đọc thế nào trong lời luật. Thế thì ông cũng thưa rất đúng là phải yêu mến Chúa hết mình, và rồi thương yêu người ta. Ở trong sách thánh, trong bài tin mừng nói thương yêu người thân cận như chính mình. Và Chúa Giêsu đã nói rằng ông trả lời rất đúng, vậy thì hãy về mà cứ làm như vậy. Thế nhưng mà ông ta lại đặt ra vấn đề, cái khó của ông ta đó, không hiểu là ông đọc thật hay là ông chỉ có ý tạo cơ hội để Chúa Giêsu giải thích. Ông nói rằng vậy thì người thân cận tôi phải thương là ai? Thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta trở về với cái hoàn cảnh của thời bấy giờ, của người Do Thái thời bấy giờ, thì chúng ta hiểu cái câu hỏi không phải là vô lý. Đối với người Do Thái đấy, người thân cận là người có đạo, tức là người tin Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa như người Do Thái. Còn ngoài ra là những người xa lạ, là những người không bắt buộc phải thương. Thì não trạng của người Do Thái thời bấy giờ là như thế. Thế thì Chúa Giêsu đặt ra câu chuyện này để mà có thể nói rằng để mà cải chính cái quan niệm không đúng đó, hay là chưa đúng đó. Vì sao? Vì người Samari là cái người gì? Đối với người Do Thái, người Samari là một người ngoại, là còn là kẻ thù nữa. Đại khái như vậy. Tất nhiên vấn đề nó nhiều khê, nó dài, tôi nói thì sẽ không có thời giờ, nhưng mà ông bà anh chị em cứ hiểu như thế. Người Do Thái coi người Samari là một con người không thuộc về dân của họ, và vì thế mà họ không chấp nhận, mặc dù người Samari vẫn tự coi mình là dân của Chúa. Thế thì Chúa Giêsu dùng câu chuyện để nói chuyện đó. Một người Do Thái bị cướp giữa đường từ Jerusalem xuống Jericho, con đường chỉ có 27 cây số, nhưng mà ít nhất là thời bây giờ rất hẻo lánh, cho nên dễ bị cướp. Hiện bây giờ vẫn còn một cái di tích mà người dân bình thường người ta bảo đấy, cái chỗ đó là cái chỗ mà đã xảy ra cái chuyện cướp, cái người Do Thái bị cướp giữa đường là như thế. Thật sự cái đó chỉ là một cái gọi là cái truyền thống, họ nhớ đến lời cái dụ ngôn của Chúa Giêsu. Thế thì cái người Do Thái này bị cướp giữa đường, và Chúa Giêsu kể rằng là có những người đi qua đi lại, trong đó đặc biệt có hai nhân vật. Thứ nhất là một tư tế, tức là một người Do Thái lại có một địa vị cao trong đạo Do Thái, là thầy tư tế, đại khái tương đương với linh mục của thời nay. Và cái người thứ hai là một ông thầy gọi là thầy Lê Vi, cũng là một nhân vật có hạng trong đạo Do Thái thời bấy giờ. Thế thì khi mà đi qua đường gặp cái người bị cướp như vậy, nửa sống nửa chết, thì hai cái nhân vật vừa được quan trọng vừa rồi thấy xong rồi bỏ đi. Tôi nhớ lại một câu chuyện xảy ra khi mà tôi mới về Việt Nam, thế tức là ở quận Vũng Tàu đấy, cũng một cái chạy cái tai nạn xe hơi, tai nạn xe Honda gì đó xảy ra giữa đường. Thì có hai người, một người chở, một người ngồi đằng sau, thì đều bị thương lê trên đường ấy. Thế thì có những người đi qua nhưng mà không dám can thiệp gì hết. Thế thì một ông linh mục ở nhà thờ Vũng Tàu á, nhắc lại chuyện đó và cho rằng là đó là một sự bất nhân. Thế thì ông áp dụng với câu chuyện trong Tin Mừng, là câu chuyện hôm nay này, thì cho rằng càng những người mà có địa vị ở trong hội thánh thì lại càng tỏ ra bất nhân, không có thương người. Thế nhưng thưa ông bà anh chị em, giải thích như thế thì có lẽ đối với cái trường hợp mà chuyện xảy ra ở Vũng Tàu thì có lẽ đúng, tôi không dám nói, nhưng mà đối với câu chuyện mà chúng ta vừa đọc vừa rồi thì không đúng. Vì sao? Vì là ông thầy Tư Tế và ông thầy Lê Vi thuộc về cựu ước, mà thuộc về cựu ước theo cái quyên câu chuyện thì không có thể cứu ai được hết, phải có Chúa Giêsu, phải có Tân Ước, Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu mới cứu người ta được. Và những ai hoạt động sau Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu thì mới cứu được con người. Chứ còn cựu ước mặc dù là đạo của Chúa, đọc là tin Chúa, nhưng mà trong cái kế hoạch của Chúa thì phải đợi Chúa Giêsu đến mới mang lại cái ơn cứu độ cho con người được. Thế thì thưa ông bà anh chị em, sau hai cái con người thuộc về cựu ước đã không có khả năng, chứ không phải là không muốn, không có khả năng cứu cái người bị cướp, thì cái người đến cái người thứ ba là người Samari. Như tôi đã nói, người Samari trong cái hoàn cảnh bây giờ là một kẻ thù của người Do Thái. Thế nhưng mà chính cái người Samari này lại ngưng lại, lấy dầu, lấy rượu, băng bó cái người bị thương, rồi đưa lên lừa và đưa vào quán trọ, trao cho quán trọ để mà nói rằng là xin chủ quán lo cho cái người này, bao nhiêu tốn bao nhiêu thì khi tôi trở lại tôi sẽ thanh toán với ông. Thưa ông bà anh chị em, nói như vậy tức là ông bà anh chị em có thể đoán được cái người Samari đó là ai. Là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải người xa lạ đối với chúng ta, đối với nhân loại, nhưng mà con người coi Chúa Giêsu như là người kẻ thù, như là người ngoại. Thế thì Chúa Giêsu đã đến và đã làm gì để cứu chúng ta, để cứu con người? Cái con người mà xa vào tay cướp chính là nhân loại chúng ta thôi. Từ Adam cho đến tận thế, loài người là một con người đã bị ma quỷ nó đánh nửa sống nửa chết để trên đường. Thế thì Chúa Giêsu đến và cứu, giúp. Thế thì câu chuyện người Samari như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi người nếu muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu, muốn thật sự cộng tác với Chúa trong cái sự nghiệp của người, thì phải trở thành một người Samari nữa của nhân loại. Và xin bà anh chị em hiểu ngay rằng là chính Thánh Martino đã là cái người Samari tuyệt vời đó, đã sống theo Chúa Giêsu, đã mặc tinh thần của Chúa Giêsu, hay đúng hơn Chúa Giêsu đã sống trong Thánh Martino để thực hiện những điều mà Ngài đã làm. Chắc ông bà anh chị em cũng quen với Thánh Martino lắm rồi, không phải chỉ quen chuyện của Ngài, và nhất là cầu xin Ngài, Ngài ban cho ơn này ơn khác, phần hồn phần xác. Thì ai cũng biết Thánh Martino, gốc gác của Ngài về trần gian rất là thấp hèn. Ngài là con của một vị hiệp sĩ Tây Ban Nha ở bên Nam Mỹ, ở bên Peru. Thế nhưng thân mẫu của Ngài lại là một người phụ nữ da đen, nghĩa là những người từ Phi Châu được đưa qua Mỹ Châu để làm nô lệ. Nhưng mà cái bà này, bà thân mẫu của Thánh Martino này đã được giải phóng, có nghĩa là thuộc về hàng nô lệ nhưng mà đã được giải phóng, nghĩa là không còn phải là nô lệ nữa. Nhưng mà dầu sao đối với thời bấy giờ thì những người như thế xã hội người ta coi thường vô cùng. Thánh Martino đã xuất phát từ một cái gốc như vậy, và có lẽ theo tôi nghĩ rằng chính vì cái gốc gác của Ngài hèn mọn như thế, đáng khinh như thế đối với người ta, thì lại được Chúa thương cách đặc biệt. Và Thánh Martino đã tin vào tình yêu của Chúa, đã đáp lại tình yêu của Chúa, cho nên Ngài đã trở thành một vị thánh tuyệt vời và một vị ân nhân của mọi thời ở trên thế giới này. Thánh Martino được dân Mỹ, ông bà anh chị em có lẽ chưa nghe chuyện này, thì tôi biết cái dân Mỹ Nam và đã vậy, Mỹ Nam tức là vùng của Ngài ở đã vậy, là Mỹ Bắc tức là Canada, Mỹ Quốc đấy, rất sùng kính Thánh Martino. Và những dân như là dân Ái Lan, dân Anh, phía Bắc nước Anh cũng rất là sùng kính Thánh Martino. Tất cả những cái đó là sao? là vì Chúa muốn dùng một cái người hèn mọn để làm một ân nhân lớn cho thế giới, cho giáo hội đã vậy và cho nhân loại nữa. Thánh Martino Porres, ngài sống rất đơn sơ, sinh ra vào thế kỷ thứ 16, như tôi nói, trong cái hoàn cảnh mà thế giới người ta rất là khinh rẻ những cái người đã từng là nô lệ, mặc dù có được giải phóng đi nữa thì cũng vẫn là gốc nô lệ. Thế thì Thánh Martino sống rất đơn giản, ngài chấp nhận cái thân phận đó, và trong 24 tuổi thì ngài được khấn dòng làm trợ sĩ của dòng Đa Minh, tức là không phải để làm linh mục mà chỉ là một thầy để ở trong nhà dòng thôi. Thế thì Thánh Martino khấn trọn đời ở trong dòng Đa Minh, chúng tôi gọi là khấn trọng, mặc dù là cũng là khấn trọn đời nhưng mà khấn trọng thì nó có về giáo luật nó có ý nghĩa khác hơn. Thế thì Thánh Martino khấn trọn lúc 24 tuổi, mới có 24 tuổi, và ngài sống rất bình thường, nhưng mà Chúa đã thương ngài và ngài đã chấp nhận tình thương của Chúa, cho nên ngài đã dồn tất cả những gì Chúa ban cho người cho những người nghèo, những người đau khổ. Ở trong nhà dòng ngài chỉ làm việc một thầy bình thường thôi, coi cổng rồi tiếp đón những người ra vào, và đặc biệt Thánh Martino quan tâm, rất quan tâm đến những người đau khổ, bệnh tật, tóm lại những người mà xã hội người ta không có đặt nặng, không có cao tôn trọng mấy, thì Thánh Martino tỏ ra rất ân cần thương yêu. Đó, mầu nhiệm của tình thương Thiên Chúa, Chúa dùng những cái mà người ta coi thường để làm những việc vĩ đại. Thế thì nhân lễ của Thánh Martino, chúng ta cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh nhân cho chúng ta không phải chỉ trông chờ những hồng ơn bề ngoài, những chuyện khỏi bệnh, những chuyện được cái này cái kia, mà nhất là xin Chúa ban cho, vì lời chuyển cầu của Thánh Martino ban cho chúng ta được càng ngày càng theo gương của Thánh Martino, yêu mến Chúa hết mình theo hoàn cảnh của mình. Mỗi một người một ơn gọi, người ở trong nhà ròng hay người ở ngoài đời, người trong sống gia đình hay là độc thân, bất cứ mỗi một người biết đem hết tình yêu mến Chúa theo khả năng của mình, theo ơn Chúa ban cho mình. Và rồi cũng như Thánh Martino, từ cái tình yêu đó, lòng yêu mến Chúa đó, thương người ta, thương hết mọi người, cũng như cái người Samari đó bị coi là kẻ thù, nhưng mà cái người Samari đó lại sống hết mình vì cái người mà người ta coi mình là kẻ thù. Thế thì xin cho mỗi người chúng ta được bắt chước Thánh Martino, cũng là bắt chước Chúa Giêsu, để mà sống yêu thương. Làm gì có thể thì chúng ta cố gắng để làm, để giúp người ta. Không ai bắt chúng ta phải làm những gì quá sức, chỉ làm những cái gì mà ở trong tầm tay của chúng ta, nhưng mà với cái ý muốn, với cái ý định là vì yêu mến Chúa mà chúng ta giúp đỡ người khác, nhất là những người cần được giúp đỡ. Xin Thánh Martino giúp chúng ta chuyện đó, cũng như ngài đã thương chúng ta và cầu cho chúng ta được ơn này ơn kia, thì xin Thánh Martino cầu cho chúng ta được bắt chước người về tình yêu mến Chúa, về cái lòng thương người, và thương người một cách cụ thể. Trước hết là phải dẹp hết những cái gì gọi là hận thù, những cái gì là gọi là như là ghen ghét vân vân, và rồi tích cực hơn nữa là đối lại, kể cả với những người không ưa mình, đối lại là bằng tình yêu, bằng sự tha thứ, bằng cái sự nâng đỡ vật chất và tinh thần được bao nhiêu có thể. Xin Thánh Martino cầu nguyện cho chúng ta.